tỷ mà sói cái chân cơ hồ rất tỷ nó sói cái tục mà sói làm sao thì mình thôi.
Từ nãy thầy nói mãi rồi.
Dạ.
Chánh thể chí là bây giờ nó phải giảng lại cho thầy cả cái đoạn này đi. Tâm chiếu giảng cho thầy từ chữ mỗi pháp giới đều tự riêng có chi kiến. Con giảng nguyên cả cái đoạn này bây giờ thầy không nói nữa, thầy ngồi thầy nghe. Bởi vì con người ở trong cái nghiệp báo của loài người, cho nên bây giờ nó phải có da, có thịt, có xương, nó có con mắt bằng máu, nó không thể nhìn một cái gì mà nó ra ngoài cái con mắt bằng máu của nó được. Bắt buộc nó chỉ thấy những cái gì vào con mắt bằng máu của nó ấy, hiển lên thôi. Cái nghe của nó thế, cái ngửi, cái nếm, cái biết, cái xúc là cái bộ thần kinh. Bây giờ tất cả cái tánh giác của nó bị cuộc vào. Đấy. Cũng như là một con người bây giờ nếu mà lên cái máy bay thì người ta nhìn khắp cả khoa. Còn bây giờ cuộc vào trong cái phòng này, con có đã đứng ở trong cái phòng này rồi, con có nhìn được khắp khoa
không?
Thế cái khả năng của người ta có thể nhìn khắp, bởi vì nếu người ta đứng ở máy bay là người ta nhìn được khắp, nhưng mà bây giờ đã bị cuộc ở trong cái phòng này rồi, chỉ thấy bốn vách tường thôi, may lắm là nhìn ra thấy là cây chuối với cây mấy lệ cây cây dừa. Đó, nhìn ra đằng này thấy được bãi cỏ mấy đám cà phê thế thôi, chứ làm sao mà thấy được, bởi vì nó còn bị hạn cuộc ở trong cái vòng nghiệp báo. Bây giờ cái con mắt bằng máu này có, con có cách nào con nhìn được cái gì ra ngoài ở con mắt bằng máu không? Thế cho nên là đấy, cái tầm chi kiến của con nó bị thế. Cho nên mỗi loài bị một cái thứ bó buộc. Con cua nó có cái loại mắt của cua thì bắt buộc nó chỉ thấy được chuyện nhà cua thôi, không làm sao nó thấy được những cái gì mà loài người thấy được. Thế con kiến nó có mắt tai mũi lưỡi của loài kiến. Đấy, mỗi loài nó chịu ở trong một cái tù ngục, thế cho nên nó không thể nào nó thấy được, biết được cái sự thật được. Đấy, thế cho nên gọi là 10 pháp giới, mỗi loài có cái tầm chi kiến riêng, nghĩa là cái vòng cái chi kiến từ cái nghiệp báo mà thấy ra, mà biết ra, không có thể nào mà vượt ra ngoài được. Thế rồi tiếp, cái chánh giác cái ai cũng có. Nghĩa là cái tánh biết ai cũng có. Chỉ có cái điều cái tánh biết ấy nó đặt vào các thứ hộp khác nhau. Anh thì hộp tròn, anh thì hộp vuông, anh thì hộp mèo. Cho nên nó chiếu ra cái loại sáng nó phải khác nhau. Thế thôi, chứ mà cái chánh, cái căn bản trí ấy thì ai cũng có. Đấy. Thế bây giờ nó có mở ra hai đường lối. Một đường ấy, đi về đường sanh tử, mà một nẻo ấy đi về cảnh thánh. Thì cái hai cái lối ấy con minh định ra, từ cái căn bản trí con minh định ra có hai đường lối, một đường sanh tử, một đường bồ đề. Con minh định cái này là cái cần nhất phải thấy. Cái lúc mà con khởi niệm phân biệt thì cái niệm nó đã sanh. Đấy là cái gốc đầu tiên của đường sanh tử. Cho nên hễ động một cái thì là lạc về. Đấy gọi là sanh tướng vô minh. Ngay cái niệm nó khởi, đã khởi lên là nó phải có diệt, có tắt đi. Thế thì đấy là cái mầm mống của cái vô minh của con đấy, của cái đường sanh tử. Mà nếu con lại cứ cái chỗ cái mầm mống ấy mà con tiếp tục, con tiếp lên nữa, thì nó cứ cái niệm này sanh, cái niệm kia diệt, cái niệm này sanh, cái niệm kia diệt. Rồi cảm với cái quả báo, được cái thân sanh diệt, và cái cảnh của mình sống cũng ở cái vô thường. Đấy là đi về đường sanh tử rõ ràng, không có cách nào ngừng lại. Chỉ trừ phi mình chịu đứng dừng lại thôi. Còn nếu mà cứ cái đường sanh tử thì nó phải đi về sanh tử. Chẳng có thể nào mà nói chuyện nó không sanh tử được. Thế còn đường bồ đề, sống với cái tánh thấy của mình, đừng luôn lạc đi ra các cảnh bên ngoài. Như Đức Quán Thế Âm, ngài phải nghe cái tánh nghe của ngài. Mà như thế để làm gì? Tánh thấy tánh nghe của mình để làm gì? Mình sống, nói chữ trở về thì đó cũng hơi không đúng. Nghĩa là mình phải định Cho nên các ngài cứ nói nhập định mới tam muội, mới chánh định chánh thọ. Nghĩa là mình an định ở cái tánh thấy của mình, đừng có động ra cái cảnh những theo những vọng cảnh, nhưng mà phải an định ở nơi tánh thấy của mình, phải nhập tam muội, phải sống với chánh định. Đấy. Cho nên Phật cứ phải nhập tam muội. Cái người nào mà không phải xuất phải nhập nữa ấy, là người ta đã ở trong cái tánh định thủ lăng nghiêm rồi, ở trong cái pháp hoa tam muội rồi. Thế thì đấy, con phải trở về cái căn bản trí, sống với cái căn bản trí như Đức Quán Thế Âm ngài đã nghe cái tánh nghe của ngài, trở về cho tới khi tiêu hết những các nghiệp thì đã, những các cái nghiệp của mình từ vô thủy đó. Nó có đồng nghiệp vọng kiến là năm ấm. Đấy thì bây giờ năm ấm ấy cô làm ơn cô buông nó ra đã. Thế rồi có biệt nghiệp là những các cái, những cái kiến hoặc tư hoặc riêng của cô. Cô làm ơn cô buông sạch những cái đi đã. Cô cứ an định vào cái căn bản trí mà cô buông sạch hết cả đi, thì cô sẽ tự thấy cô ở khắp pháp giới. À, khi mình tự thấy mình ở khắp pháp giới thì vạn pháp nó tự hiện ở trong tâm mình, và mình thấy được hết cả vạn pháp. Như thế gọi là cô có hậu đắc trí. Còn bây giờ cô còn, tuy là cô có cái thấy cái nghe, nhưng mà cô vẫn còn sống ở trong năm ấm. Cô còn để cái kiến hoặc tư hoặc nó chi phối, làm sao mà gọi là có hậu đắc trí được, mà làm sao mà gọi là cô có cái tầm chi thấy biết của Phật được. Cho nên phải có cái công phu tu. Cho nên đây mới nói là không dùng suy lường, bởi vì chính cái suy lường, cái lời nói này, đấy, cái tiếng nói nó sanh và nó diệt liền. Mà nó phải bắt đầu bằng cái tâm con niệm. Con có khởi niệm con mới có lời nói. Mà cái khởi niệm đã nói chuyện khởi ấy, thì là bắt đầu và sanh tướng vô minh rồi. Có khởi có diệt rồi, làm sao mà không có luân hồi. Thế nào là chánh thể trí thì chỉ soi cảnh chân, mà hậu đắc trí thì coi soi cảnh tục. Thầy vừa mới nói buông miệng, thì bây giờ con ôn nhắc lại đi. Thầy thấy con mới trở về cái cảnh chân của mình. Cho nên mình dùng cái căn bản trí để soi cái cảnh chân. Con đang nghe cái tánh nghe của con. Dạ. Đấy, đang soi cái cảnh chân.
Dạ.
Thế là cái chánh thể trí này nó, dạ, đang soi. Cho nên cùng tên là nghe cả.
Dạ.
Thủy giác với bổn giác. Thủy giác trở về bổn giác. Cho nên xin với cô rằng đừng có mang tâm phân biệt suy lường mà tìm cái này, mà cô nhận ngay vào cái việc làm đi. Đó. Chứ ngồi mà giảng với lại suy lường, ở đây là ngài đã tuyên, vừa mở lời là ngài đã nhắc ngay cái câu này rồi. Mà bây giờ cô cứ mang cái tâm suy lường với cô phân biệt thì không được. Cô nhận thẳng cái việc làm đi, thấy ngay không có khó.
Con hiểu được là ý thầy giảng, dạ, là bây giờ mình nghe tánh nghe thì tức là mình đang dùng chánh thể trí mình soi cảnh chân.
Đó,
con
hiểu bây giờ cái tên của nó là căn bản trí.
Dạ.
Đó. Mình đang soi cái cảnh chân. Cảnh chân tức là cái tánh nghe. Mà mình dùng cái nghe, đấy, cái thủy giác đang trở về cái bổn giác.
Mà cả hai cái nó cũng đang là một mà thôi.
Đem, không hai. Thì thế. Dạ. Nhưng mà phải đợi đến khi nó thành một ấy, thì cô thành Phật.
Đây á, mà nếu mà nói gì so tấm nghe thì cái tấm nghe là cảnh chân. Còn ví dụ người niệm Phật á thì là cái gì là cảnh chân của thầy?
Cái lúc cô niệm Phật ấy thì cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con ấy là cảnh Phật, là cảnh Phật, là cảnh chân. Đấy. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là cảnh chân. Mà bây giờ cô cái tánh ấy là cái chữ A Di Đà đó. Thế cho nên cô phải hiểu nghĩa và tu tin sâu. Rồi cô cứ nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì cô nghe cho rõ, thì ngay cái lúc nghe ấy cô vẫn đang dùng cái tánh nghe của cô, đâu có đi ra ngoài cái cảnh chân đó.
Mỗi cái câu niệm Phật để mình nghe cái tánh nghe của
nghe
mình.
Nghe cái tánh nghe của mình.
Yeah.
Ông Phật ông có cái tài, tùy theo mỗi người ông chiều. Thế đây mới nói là chiều uốn, chiều nó rồi để mà uốn nó, đưa nó về. Nhưng mà chung quy hiểu, đến khi hiểu ra thì đâu chỉ có một mối, chả có hai ba việc gì cả, mà thành là 84,000 pháp môn. Thế đấy, cái trí tuệ của Phật như thế, cho nên mình không thể đo lường được.
Thế mới thấy cái pháp Phạm Văn mình là độc nhất, pháp nào cũng quy về phải nghe,
nghĩa là nó dễ nhất và nó dễ hiểu. Thế cho nên ông Văn Thù mới cứ thiết tha ông khuyên mình, là bởi vì cái đường ấy nó, mà cũng nhờ có cái quyển Lăng Nghiêm mình mới giảng được những cái lắm này. Ông có không biết đường nào mà nói. Bây giờ này sống ở trong cảnh tịch diệt, tức là ở trong pháp hoa tam muội, ở trong vô lượng nghĩa xứ chánh định. Đấy. Bây giờ ngài ở cái cảnh ấy rồi, là ngài làm gì? Ngài ở, tôi cứ nói ngài ở khắp Phú An mình đi. Đã, từ đầu đường cho đến bờ sông, chỗ nào cũng là mình đang đứng đấy. Vậy thì những cái việc xảy ra ở bờ sông với những cái việc xảy ra ở đầu đường ô tô ngoài kia, ngài có biết không? Thế bởi vì ngài đứng tại đấy mà. Đấy, tại chỗ mà thấy tất cả việc thế tục, cho nên gọi là hậu đắc chí. Ngài phải trở về với cái tánh của ngài hoàn toàn đã. Thế rồi lúc bây giờ từ đấy ngài soi sự vật. Mà đây ngài không phải dụng công soi, bởi vì sự vật nó hiện trong ngài, trong thân của ngài. Bây giờ ngài, thân của ngài là khắp Phú A, cho nên từ cây mía cho đến cây khoai lang, không thứ nào không đang mọc ở trong thân của ngài, cho nên ngài thấy khắp. Thế như thế gọi là có hậu đắc trí. Cái trí ấy mới gọi là hậu đắc, nghĩa là sau khi đã nắm được trọn vẹn cái tánh chánh thể của mình rồi, nắm được trọn vẹn cái căn bản trí, tức là cái thủy giác đã trở về hợp với bổn giác, sống với cái bổn giác rồi.
Thế tục mà còn cái chỉ cả 10 pháp giới nữa, thì mình trở về mình sống với cái tánh
của mình. Thì tánh của mình ở khắp cả. Thế cho nên 10 pháp giới nó hiện ở trong tánh của mình. Cho nên đây ngay đầu tiên Phật cái phổ quang minh trí đó, thấy hết cả thánh phàm 18,000 thế giới. Mà đây ngài dùng chữ soi là tại sao? Đấy, ngài như tấm gương vạn pháp cái hiện hình ở trong đó, định nghĩa một cách chính xác, nghĩa là tu từ nhân đến quả thì mới thành Phật thật sự. Còn như chúng mình mới nhận được cái tánh thấy tánh nghe, cứ nói tôi là Phật thì dĩ nhiên có thấy có nghe, có tánh giác thì có cái tánh Phật thật, có tánh Phật thôi, nhưng mà chưa sống thật với tánh Phật. Cho nên đây ngài đích cái nghĩa cho nó minh bạch ra. Đấy. Thấy người con còn thấy cảnh, thì cái tánh giác của con ở khắp pháp giới con đã nhận được đâu?
Chưa.
Thế nếu mà còn chưa như thế thì chưa phải là Phật. Muốn là Phật thì phải thấy mình ở khắp cả pháp giới. Chứ nếu còn chia đôi ra như thế chưa phải là Phật. Đấy, trong 100,000 cái sự sai khác giữa Phật và chúng sanh, tổ chỉ nêu có một cái việc này thôi. Chứ thật ra giữa mình với Phật là khác nhau là 100,000 vạn thứ. Nhưng đây tổ nêu có một việc này thật là đích đáng. Hãy còn cắt ra làm đôi, thấy mình khác, cảnh khác, thì đó là thấy biết của chúng sanh. Còn bây giờ thấy vạn pháp là mình, con sâu cái kiến cho đến địa ngục kia cũng ở trong cái thân của mình, cho nên nó khổ là mình phải cứu. Thế thì mới là Phật, mới là chỗ thấy biết của Phật. Còn thấy mình khác, con mèo khác, còn đánh con mèo, thế thì như thế chưa phải là Phật. Phải thấy con mèo chính là mình ở toàn thân con mèo, cho nên con mèo nó còn dại, nó còn mê, mình phải có cái chỗ cứu vớt nó, phải giác tỉnh cho nó, không buông một con vật nào. Thì như thế mới gọi là cái thấy biết của Phật chứ. Đấy. Còn bây giờ cô vẫn cứ bao nhiêu cái miếng ăn ngon là cô ăn hết, còn cái nào mà vứt đi thì cô cho con mèo. Như vậy cô cứ gọi là cô có chi kiến Phật thì không được. Ngài nói cái hết sức khó như thế, nhưng ngài lại đệm cái câu ai cũng có, cứ chấp nhận là được. Thế thì sao? Ngài đang nói cái hết sức khó, bây giờ Ngài đã cho một cái hết sức dễ. Ai cũng có, cứ chấp nhận là được. Một câu tận trên trời, rồi cho Ngài một câu hết sức dễ ở ngay trong túi mình, vì được lấy ra xài thôi. Ai cũng có.
Thầy, ai cũng có là cái tận thầy, hằng ngày mình biết thầy, cái tận mình biết nghe đấy, ai cũng có hết đó.
Thế bây giờ nó bắt tiếp tổ, nó tuyên bố thế. Vậy làm sao? Vậy thì thế nào? Khó hay là dễ? Nhận, biết, hiểu thì cái đó dễ ợt. Miễn là cứ có người chỉ là thấy ngài. Nhưng mà sống với nó ấy, thì cái đó là cái khó. Tại sao nó lại khó? Quá quen về đời sinh tử rồi. Từ vua Thủy đến giờ mình là sanh tử, sanh tử là mình. Mà bây giờ lại bảo nhất đáng bỏ hết những cái thói quen từ vô thủy ra. Đã rũ sạch hết những cái thói quen từ vô thủy. Nghĩa là cứ cái con mắt của mình là nó thích ngó ra bên ngoài. Thế bây giờ ngừng lại, anh đừng ngó ra ngoài nữa. Anh trở về cái căn bản trí của anh. Cứ một cái việc ấy thầy đố tâm chiếu làm được. Làm được chưa? Phải chỉ có con mắt, nó còn tai mũi lưỡi thân ý. Thứ nhất là cái ý thức, nó ở trong cái thần kinh tối hôm đó mà nó nghĩ đủ chuyện. Đấy, làm sao cô dừng lại được những cái việc ấy. Ấy khó ở cái chỗ đó. Nhưng mà không phải là không làm được. Nếu mà muốn thì làm được. Phải không? Muốn tập dần nữa được không?
Được.
Phải được. Thế cho nên ai cũng có. Ở ngay túi của cô ấy bỏ ra mà xài. Mà chỉ ở cái chỗ mình muốn, muốn hay không muốn thôi. Chịu làm Phật hay không chịu thôi. Chứ ai cũng là Phật. Bây giờ chỉ có chịu làm Phật không thôi. Cái đó không có mấy đứa.
Cũng thích làm nó thầy mà nó khó.
Cô đâu có thích. Nếu cô thích thì cô đã làm. Cô cứ thích ăn kẹo cơ. Cô cứ thích là thiên hạ cơ. Chứ cô đâu có thích làm Phật. Chứ nếu cô thích làm Phật, cô trở về cô làm Phật, ai cấm cô đâu? Có ai cấm không? Hả?